Trước khi các giới tử phát ba quyển của người xuất gia, thì các giới tử cần hiểu rõ ý nghĩa của xuất gia như lý tưởng cao quý và xuất gia đoạn kỳ, mà tại Việt Nam thường gọi là xuất gia gieo duyên. Gọi đủ là thế phát xuất gia. Thế phát là cạo bỏ râu tóc. Xuất gia đó là rời khỏi đời sống gia đình. Khái niệm thế phát xuất gia chỉ cho sự kiện khi một thiện nam hay tín nữ sau thời gian tìm hiểu lý tưởng cao quý của Đạo Phật và thấy được các giá trị phụng sự nhân sinh mà đời sống của mình nó không thể tách rời. Từ đó, người đó từ tuổi 18 trở lên được quyền tự quyết định con đường xuất gia, mặc dầu cha mẹ và người thân có đồng tình hay không. Đối với người có gia đình gồm có vợ chồng hợp pháp á, thì việc đi xuất gia phải được sự đồng thuận của người còn lại và phải làm quỷ hôn, để từ đó người đi xuất gia đó là độc thân. Còn nếu đang lúc đi xuất gia mà mình giấu thông tin rằng mình đã lập gia đình đó, thì mình có lỗi với Đạo Phật, và vị giới sư nào truyền giới xuất gia cho các giới tử đó cũng bị lỗi theo. Xuất gia đó về bản chất đó, không phải là sự chán đời, hay dân gian thường gọi là ẩn dương nương cứu Phật. Xuất gia không phải là lánh nặng tìm nhẹ, vì nhiều người thất bại trong làm ăn, nhìn thấy các tu sĩ đó được Phật tử phát tâm cúng dường với sự trân quý, cho nên á vào chùa ở để được sự lợi dưỡng và khỏi phải làm vất vả nặng nhọc như các thường dân. Xuất gia không phải vì mục đích cầu danh vọng, bởi vì người đi tu bỏ cơ hội làm giàu, bỏ cơ hội hưởng thụ, bỏ cơ hội lập gia đình mà đi tìm danh vọng giống thiền môn là hoàn toàn không thích hợp. Xuất gia đó được kích lệ cao nhất là vì chúng ta, những người ở tuổi thanh xuân, có đủ tất cả mọi thứ, nhưng lại thấy lý tưởng phụng sự nhân sinh là cao quý hơn hết, cho nên đã khép lại hạnh phúc của riêng mình, của gia đình mình, để hướng tới con đường tỉnh thức và minh triết của Đức Phật, mà các Đức Phật quá khứ, các vị Bồ Tát, các thánh A-la-hán và các bậc cao tăng suốt 26 kỷ qua đã đi qua và đã thành công. Cho nên phải xem việc đi xuất gia đó là một diễm phúc lớn. Do đó, trong lần xuất gia đoạn kỳ lần thứ 5 này đó, thì Thầy rất mong đó, các bạn trẻ nhân dịp này đó hãy sống trọn phong cách của một người tu và đánh giá lại rằng là mình có các hạt giống, các phẩm chất và lý tưởng của người xuất gia cao quý không. Nếu câu trả lời là có thì đừng nên chần chừ do dự, thu xếp mọi thứ để có người chuyển giao công việc, và sau đó đó tới tập sự tại chùa để chính thức trở thành người xuất gia, mà mọi bước chân đi cũng như lối sống mở ra phương trời cao rộng và giá trị. Nếu sau 7 ngày tu, sống hạnh của người xuất gia mà các thiện nam tín nữ thấy rõ là mình rất là trân quý, nhưng không thấy rằng mình có thể làm được, thì quý vị cũng không nên bận tâm theo đuổi một đứa xuất gia. Hãy trở về đời sống gia đình, lập nghiệp chân chính, rồi sống hạnh phúc bên cha mẹ, vợ chồng, con cái, người thân, nhưng không đắm nhiễm vào các hạnh phúc trần đời. Biết tận dụng phước báo của mình, chia sẻ cho những mảnh đời kém may mắn hơn. Thì thông thường á, thầy kỳ vọng mỗi một lần xuất gia đoạn kỳ, tối thiểu đó có được 5% đi tu luôn. Nếu đạt được 10%, tức là khoảng 17 người trên tổng số 170 người là đạt yêu cầu tốt. Nhưng trong 4 lần qua đó, thì số lượng người đi xuất gia luôn đó đạt được khoảng chừng 5-6%. Thì trong số 5-6% đó đó, tu thời gian là chuồn luôn. Có nghĩa là đi tu theo phong trào. Thì trong cái thời gian tập thử tu mình thấy an lạc quá, hạnh phúc quá, sung sướng quá, không có gì cao quý hơn. Rồi sau đó các hạt giống đời trỗi dậy, vì nó chưa chết, nó tạo ra một cái cuộc đấu tranh nội tại về phương diện tâm lý và thái độ giữa hai lối sống. Một bên đó là lối sống phàm tục mà mình đã tự điều kiện hóa hoặc là nhân duyên hóa nó đến độ thiếu nó chịu không nổi, và một bên đó là lối sống mới của người xuất gia mà phần lớn các vị đó là mới gieo trồng, chưa có cơ hội để tưới tẩm chăm sóc nó nữa, cho nên đó nó bị kháng cự và bị loại trừ bởi các hạt giống phàm tục. Đây chính là lý do sau một thời gian xuất gia đó, nhiều người giàu rất quý lý tưởng xuất gia đã không thể tiếp tục theo đuổi con đường cao quý này. Và giả sử sau một thời gian xuất gia có hoàn tục, cũng không nên mặc cảm gì cả, thì trong thời gian huấn luyện với tư cách là người tu, chúng ta học được chân lý Phật, đạo đức Phật, là một người cao quý, thì khi trở về lại đời với vai trò làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm công dân, thì chúng ta trở thành là người gương mẫu cao quý. Và truyền thống này đó đã được tôn trọng trải qua nhiều thế kỷ tại các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Người nào xuất gia lâu năm mà hoàn tục ấy, thì các cư sĩ thuận thành họ sắp hàng để mong rằng là vị tu sĩ đó chọn lấy con gái của họ làm vợ. Thì năm 1994 đến năm 2001, thầy quen khoảng 500 nhà sư Thái Lan học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Đài Ly và nhiều trường khác. Mỗi năm á, thì cộng đồng tu sĩ Thái Lan đó tập hợp lại, họ thuê hội trường chính của trường Đại học Đài Ly để làm ngày lễ hội sinh viên Thái Lan, mà trong đó phần lớn đó là tu sĩ. 25 năm trôi qua đó, mỗi khi thầy có dịp sang Thái Lan đó, thì tìm lại những người bạn cũ của mình đó còn lại trong đời sống tu sĩ không quá 5 người trên 500 người. Sau khi đậu tiến sĩ rồi đó, thì các nhà sư Thái Lan này đã được các Phật tử sắp hàng chờ, chờ cái cơ hội các vị ấy ra đời đó. Cho nên các vị đó sáng giá, và khi hoàn tục rồi đó thì họ được bổ nhiệm vào các vai trò rất quan trọng trong chính phủ, trong các tổ chức xã hội, tổ chức dân sự. Nó khác với ở Việt Nam, tu sĩ hoàng tục á, người ta gọi là phá trai phạm giới, dùng cái từ rất là nặng nề, làm cho các vị đó mặc cảm. Và cái chất xám của người tu sĩ bao nhiêu trong chùa đó lại mất cơ hội để phụng sự cho các Phật tử tại gia, dù sao họ giỏi hơn Phật tử tại gia nhiều. Thì nói sơ như vậy đó, để thầy chỉ muốn khích lệ các giá trị đóng góp đó, không có gì cao quý bằng với tư cách là một tăng sĩ học Phật đến nơi đến chốn, thực tập chân lý Phật đến nơi đến chốn, truyền bá chân lý Phật một cách có hiệu quả. Thì giàu á không có vợ chồng và con cái, người xuất gia cao quý đó đó có hàng ngàn đứa con, hàng vạn đứa con tinh thần. Tại vì chúng ta phải bị thói quen đó chấp vào phải là con tôi về huyết thống. Thế thực ra đó, đứng về bản thể đó, có ai là con của mình đâu. Tất cả trong tiến trình tái sinh đó là mượn chỗ để sinh ra. Rồi bằng cái giáo dục con người về đạo đức, nên chúng ta trân quý người đã sinh ra chúng ta là cha mẹ và đền ơn đáp nghĩa. Chứ thực ra gọi là cha mẹ chỉ là mặc định pháp lý thôi, chứ không phải là cha mẹ vĩnh hằng. Và do đó vượt thoát khỏi các giới hạn mang tính mặc định xã hội và gia đình đó, chúng ta mới mạnh dạn trở thành đứa con chung của toàn cầu và phụng sự cho các bậc cha mẹ chung, đó là tất cả những người nam, tất cả những người nữ, thay vì chỉ châm bẩm vào cha mẹ ruột của mình, người thân của mình. Đó là hai lý tưởng sống hoàn toàn khác nhau. Và thầy mong các thiện nam tín nữ hãy suy nghĩ những điều này thật kỹ để đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành người xuất gia. Và chúng ta phải nhẩm như thế này: trong lịch sử đó đã từng có các bậc cao tăng, và ở hiện tại đã từng có các bậc tăng sĩ lợi ích cho tha nhân. Tôi đây cũng như thế, tôi không nên khinh thường chính mình mà đánh mất cơ hội cao quý này. Đó là cái tinh thần nhón chân vối tay thích hợp để chúng ta nỗ lực, nếu đủ duyên thì trở thành người xuất gia luôn, còn không đủ duyên đó thì dù sao cũng trải nghiệm một khoảng thời gian 7 ngày về đời sống cao quý của những người xuất gia.